Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau, bởi vì còn 2 tuần lễ nữa là chúng ta đến lễ thương khó và lễ phục sinh. Chúng ta sẽ suy gẫm một vài cái câu chuyện về Chúa Giêsu trước khi Chúa chịu lễ thương khó và được vinh quang trong sự phục sinh của Đức Chúa Trời cho ngày được phục sinh ở đây. Thì chúng ta sẽ học bài học sáng hôm nay với cái đề tài trong phần Kinh Thánh Matthew mà chị Thấm mới đọc cho chúng ta đó. Phần Kinh Thánh là nói về cái đề tài, tôi dùng cái đề tài là vĩ đại trong cách của Chúa. Thì có một cái câu chuyện kể là với anh John, một tác giả là John Mueller, trong cái cuốn sách The Question Behind the Question, câu hỏi ngoài sau câu hỏi. Thì anh có kể lại cái câu chuyện, cái kinh nghiệm đó là có một ngày đó ở giữa cái thành phố Minneapolis của Minnesota đó, rất là bận rộn. Và anh cũng bận rộn lắm, không có cái thời giờ. Cho nên anh đến cái nhà hàng tên là Rock Bottom để mà kiếm một cái thức ăn nhanh để rồi anh trở lại công việc làm. Thì vô trong nhà hàng thì rất đã bận rộn rồi, vô nhà hàng là bận rộn hơn nữa. Rất là đông khách đó, cho nên anh cuối cùng anh tìm được một cái ghế, nó gọi là cái store đó. Store chắc là mình dịch không biết dịch lại như cái ghế vậy nè, cái ghế đẩu á, phải không? Dạ, ghế đẩu đó. Rồi anh ngồi ở trong cái góc á. Đó thì thấy bận rộn, không biết có ai đến phục vụ mình không. Thì ảnh nhìn xa xa cái thấy có một anh chàng ngồi bàn đang thiêu một cái mâm đồ mà người ta ăn uống xong để clean up á, nặng nề đi qua nọ. Nhưng mà tự nhiên đâu để ý cái thấy anh John Miller này chạy lại nói how can I help you, tôi có thể giúp cho anh không. Anh này nói cho tôi cái diet coke được không. Anh bồi bạn nói xin lỗi, chúng tôi chỉ có Pepsi thôi, không có diet coke. Cho nên vậy thôi, tôi muốn order cho cái nước thường thôi, với lại một cái món ăn nhanh thôi. Nói ok, giờ chút xíu tôi sẽ đem ra. Rồi sao đem ra thức ăn đủ với cái nước có chanh trong đó nữa để cho cái người anh John Miller này ăn. Một hồi lâu sau, anh rất là bận rộn, người ta nhìn thấy ai cũng bận rộn cả. Nhưng mà chỉ không có bao lâu sau đó, cái là anh bò bạn xuất hiện trở lại, cái anh đưa cái chai đợt khúc, được cái lon đại khúc, cái anh trong nữa là anh giật mình, nó ô vào đâu có đâu khóc vậy, đâu mà nãy vô nó không có mà nó thôi cũng mới chạy ấy đó, ở bên tiệm bên kia đường á. Vậy sao vậy, ai trả cái tiền này? Tôi trả sao đâu, có một đô la thôi à, it's ok. Dạ, thì anh trong nữa là mình ngạc nhiên trong đầu, không nói ổng, nếu mà anh làm dân trưởng công ty hay gì đó, hay là CEO đó, ổng sẽ mướn cái ông này rất là good này nọ. Rồi thấy quá tuyệt vời đi, quá tuyệt vời. Rồi nhưng mà rồi một chút xíu lát xong rồi đến anh bồ bàng đến hỏi thăm. Anh này anh mới hỏi là vua hồi nãy vua bận rộn như vậy, vua lấy thì giờ vua chạy ra vua mua đem khóc. Nó không có, tôi sai cái ông manager của tôi đi qua đó mua giùm. Ông manager ông mua giùm cho tôi thôi mà tôi trả tiền. Dạ, yeah, thì thôi như vậy. Thì làm cho cái anh trong đưa lời này rất là ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên, anh thấy quá ngạc nhiên lên. Rồi sau đó anh trở về công việc làm. Rồi tới mấy tháng sau, tới vài tháng sau thì anh mới trở lại cái nhà hàng đó. Và anh kiếm cái anh chàng bò vàng đó để phục vụ như vậy đó, cái server đó. Thì cái người bò vàng khác lại nói xin lỗi, cái anh này không còn ở đây nữa. Cái ông trong lòng ông giật mình, ô vậy tôi mất cái người phục vụ của tôi rồi, server của tôi, phế vịt server rồi. Buồn quá, ông gọi định nói như vậy. Thì cái người bò bạc khác nó không phải, chúng tôi không có mắc anh này, tại anh này được promote lên làm management rồi, làm manager trong cái đội manager rồi. Thưa các bạn chị em, qua cái câu chuyện này đó, chúng ta để ý như thế nào thưa quý vị? Ở trong thường chúng ta thấy đó, cái xã hội trong ngày hôm nay, từ xưa cho đến bây giờ, trong cái thời Chúa Giêsu, ngay cả trước thời Chúa Giêsu, chúng ta trong lớp học của tôi, trong đang học về cuộc đời vua David đó, và trong Cựu Ước, và chúng ta đọc ngược lại hết từ sáng thế ký đó, chúng ta thấy là con người lúc nào cũng muốn leo lên thang, phải không? Ở trong bất cả cái tổ chức nào, trong công ty, công xưởng, cộng đồng, kể cả hội thánh luôn, thưa các ông bạn chị em, đối với người ta muốn trở nên vĩ đại đó, là phải cố gắng làm sao mà leo lên nấc thang, và làm sao mà leo lên cho đến cái top luôn, lên trên cao hơn hết. People, they just want to climb on the top so they can control everyone. Chúng ta thấy điều đó, thưa các ông bạn chị em, và chúng ta chứng kiến điều đó rất rõ ràng ở đây rồi, quý vị. Cho nên cái, nhưng mà ở trong đây chúng ta thấy cái câu chuyện này và cái phần kinh thánh mà chị Thấm chúng ta đọc, và chúng ta đã thường nghe cái phần kinh thánh này mỗi năm luôn về chuẩn bị cho Chúa thương khó ở đây, thì chúng ta thấy rõ ràng cái cách vĩ đại ở trong Chúa nó không phải nó ngược lại với lại của thế gian này. Thưa các bạn xem, ai trong chúng ta cũng muốn trở nên vĩ đại hết, quý vị phải không? Ai trong chúng ta không phải chỉ muốn good thôi, muốn vĩ đại. Ai trong cũng muốn cả sự công bằng cho em. Nhưng mà chúng ta có trở nên vĩ đại không? Là cái người vĩ đại ở trong đời sống của mình, ở trong gia đình của mình, ở trong cộng đồng của mình, ngay cả trong cái xã hội mình không? Thưa các ông bà anh chị em, là chúng ta thấy, chúng ta trở lại cái phần kinh thánh ở đây. Thưa quý vị, hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta thấy là cái sự vĩ đại ở trong Chúa nó không phải giống cái theo cái nhìn, theo cái định nghĩa của thế gian này. Thưa quý vị, chúng ta để và chúng ta đọc kinh thánh, và quý vị biết hết rồi, đã, tất cả những người chúng ta đã tin Chúa lâu năm và chúng ta tham thích kinh thánh và chúng ta đọc mỗi ngày, giống như tôi khuyến khích các ông bà anh chị em cùng tôi họ đọc kinh thánh mỗi ngày, chúng ta thấy lời của Chúa dường, chúng ta để ý là dường như là nó đi ngược lại với đời này, quý vị phải không? Ở đời này thì sao? Người ta phải tranh giành với nhau, leo thang, giống như là cái chỉ cho mình thôi, phải không? Rồi ai thương mình thì mình thương, ai ghét mình thì mình ghét. Nhưng mà Chúa dạy thì khác. Chúa dạy làm sao quý vị? Hãy yêu kẻ thù nghịch mình, hãy cầu nguyện cho kẻ, hãy cầu nguyện cho người trong người thương mình, đúng không? Dĩ nhiên mình cầu nguyện cho mọi người đâu, mà ngay cả luôn người bắt bớ mình luôn. Thôi cảm bạn chị. Chúng ta thấy rõ ràng điều đó, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta rất là nhiều. Chúng ta thấy là trong vương quốc của Chúa đó, cái người vĩ đại nhất không phải là ở trên cao. Giống như ông John Mueller ông nói không phải là cái vị trí, nhưng mà cái việc làm của cái người đó. Ông nói rõ ràng là cái vĩ đại đối với tôi đó, nó không phải là cái vị trí cái người đó làm manager hay là làm CEO hay là làm chủ tịch công ty hay là gì, nhưng mà cái cách của cái người đó làm việc hay là phục vụ mới là vĩ đại. Thưa các ông bạn chị em, thì cũng vậy, trong Chúa Giêsu lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng. Quý vị, Chúa Giêsu dạy mà nhiều khi chúng ta đọc có những lúc chúng ta thấy khó làm, chúng ta thấy nó lạ đối với chúng ta, nhưng mà đó là điều mà Chúa cho chúng ta thấy ở đây. Và trong cái câu chuyện này chúng ta đã biết là tuần sau Chúa đi vô thành Jerusalem, mà tuần sau chúng ta sẽ đến lễ lá rồi, phải không? Và Chúa cho cái câu chuyện này để cho chúng ta, cho dân sự của Chúa hay là môn đồ Chúa ngày xưa và cho chúng ta ngày hôm nay, cái bài học quý báu là trở nên vĩ đại trong cách của Chúa chứ không phải là trong cách của thế gian. Thưa các ông bạn chị em, và phần kinh thánh này các môn đồ của Chúa cũng như bao nhiêu dân Do Thái khác, họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời, và họ đọc lời của Chúa mà họ đọc không có trọn vẹn. Họ chỉ đọc họ nhớ Chúa Giêsu hay là sẽ có đấng Messiah đến để mà giải cứu họ. Tại vì họ trong cái thời đại mà họ sống làm đi lưu đày hay làm nô lệ đó bao nhiêu ngàn năm, biết bao nhiêu là họ khổ, thì Chúa cũng có hứa sẽ có đấng Messiah đến. Nhưng mà trong tư tưởng họ, đấng Messiah đến là giải phóng họ ra khỏi chính trị, ra khỏi quân military, mấy cái gì của đời này. Thưa các bạn chị em, thì họ cũng tin là như vậy. Cho nên dẫu vậy thì chúng ta thấy trong đây đó, đi trên đường đó, thì họ nghe như vậy thì bắt đầu Chúa nói cho họ trước là Chúa sẽ chịu thương khó. Chúa sẽ chịu thương khó trong vài ngày nữa, Chúa sẽ chịu thương khó như vậy. Chúa nói cho họ rất rõ ràng ở đây. Thì trong khi như vậy, thưa quý vị, thì có lẽ dân và gia cơ là hai cái người, là dân gia cơ và Phi-e-rơ là ba cái người môn đồ mà Chúa rất là gần gũi nhiều hơn. Quý vị phải không? Chúa yêu thương tất cả hết các môn đồ, nhưng mà thỉnh thoảng Chúa cho họ có một cái bài học gì đặc biệt đó, Chúa dẫn họ đi đây đi đó. Nhưng mà rồi trong cái trường hợp này, dân và gia cơ đó là hai anh em, có lẽ là họ cũng suy nghĩ, ô bây giờ họ xin lại, họ xin Chúa, phải không? Xin Chúa là họ suy nghĩ là họ muốn xin Chúa trở thành số 1 với số 2 ở trong vương quốc của Chúa. Giống như là bây giờ Chúa Giêsu có một cái nội các 12 trong môn đồ rồi đó. Kiểu như tổng thống Giêsu có 12 người trong nội các. Rồi ông dân thì muốn là bộ trưởng bộ ngoại giao, còn ông gia cơ muốn làm bộ trưởng bộ quốc phòng. Tôi nói về cho vua thôi, chứ thật là trên thiên đàng đâu còn bộ ngoại giao với nước nào nữa, thiên đàng chỉ vâng với lại đó còn phải quốc phòng để chiến tranh, những quý vị phải không? Nhưng mà thật ra họ chọn muốn một trong hai, chúng ta thấy như vậy. rồi ai là cái người cũng tham gia vào luôn? Kinh không, Kinh Thánh ai? Mẹ của họ, bà mẹ cũng nhảy vô, nó ô Chúa ơi xin chơi cái mời thiên đàng rồi để cho đứa ngồi bên hữu, đứa ngồi bên tả. Chúng ta thấy nghe rồi, dành hết hai cái chỗ tốt hết trơn rồi, quý vị phải không? Cho nên, nhưng mà Chúa Giêsu nói rất là rõ ràng ở đây là các ngươi đang nói với bà mẹ là người đang xin cái điều mà người không có hiểu điều gì xin không? Các ngươi có không có biết vương quốc của ta là gì? Nó không phải là một vương quốc của trần gian. Sự vĩ đại trong vương quốc của Chúa Giêsu không có nhiều quyền thế trên đất. Sự vĩ đại trong vương quốc của Chúa Giêsu là sự khiêm nhường, đó là sự hy sinh cho người khác, đó là cái sự thuận phục, đó là lý do tại sao Chúa Giêsu hỏi Gia-cơ và Giăng, các ngươi có thể uống chén ta sẽ uống không? Các ngươi có thể trải qua cái sự đau thương và hạ lòng khiêm cung và hy sinh mà ta sẽ sắp sửa để chuẩn bị trải qua không? Đó là ý Chúa muốn hỏi Giăng và Gia-cơ và hỏi chúng ta trong ngày hôm nay. Giăng và Gia-cơ không có hiểu điều đó cho nên mới nói rằng là chúng tôi có thể uống điều đó. Chưa hiểu ý của Chúa và sẵn sàng chấp nhận uống điều đó. Nhưng mà chúng ta thấy lời của Chúa, Giê-xu giải thích, mà thường thường Chúa rất là dịu dàng với các môn đồ của Chúa. Thay vì bắt họ làm việc này việc kia, nhưng mà Chúa sẽ nhẹ nhàng cho họ một cái thấy một cái thất vọng bằng cách nói là các ngươi thật sự sẽ uống chén ta uống sự, bạn thật sự sẽ trải nghiệm sự khiêm nhường, sự khiêm nhường và phục vụ người khác sao? Nhưng mà ngồi bên ngai hữu hay là bên hữu và bên trái của ta, đó là việc của Đức Chúa Cha, của Đức Chúa Trời, chứ không phải việc của ta ở đây. Làm cho hai anh em đó với mẹ của hai Gia-cơ và Giăng có thể là thất vọng trong cái giây phút đó, quý vị phải không? Bởi vì Chúa nói trong vương quốc của Chúa đó là ta sẽ có những người ngồi bên hữu và bên trái. Đó không phải, mà đó là cái cách vĩ đại của vương quốc của ta ở đây. Nhưng mà thiên đàng là lời Chúa nói là thiên thượng của ta, là đấng đã đặt con người vào những vị trí và hầu việc đó. Chúa, Đức Chúa Cha có những cái chương trình, cái vị trí cho mỗi người này. Cho nên chúng ta thấy khi mà câu chuyện nói là khi mà 10 môn đồ khác nghe như vậy thì họ làm sao? Họ khó chịu, họ buồn, họ giận, nói sao hai cái ông này lại hai cái người bạn của mình lại dành cái chỗ tốt như vậy. Rồi họ nói, họ có nghĩa là lúc bây giờ mình Kinh Thánh chỉ nói sơ như vậy thôi, không có nói thêm nhiều. Họ không biết họ có cãi vã hay giành giật với nhau không. Nhưng mà trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng ở đây. Nhưng mà rồi Chúa nói như thế nào, thưa các bạn, cho tôi đọc lại ở đây để chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây, thưa quý vị. Chúa Giêsu nói với các ngươi biết rằng, trong câu số 25, các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Thưa các bạn chị em, lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng. Hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu trong phân đoạn Kinh Thánh này rất là quen thuộc, chúng ta đã học, tôi chỉ muốn ôn lại thôi một cách ngắn gọn để chúng ta hiểu ở đây, thưa các ông bà anh chị em, cho chúng ta biết đó là cái định nghĩa thật sự về vấn đề vĩ đại đó. Và chúng ta thấy đọc Kinh Thánh và chúng ta cần phải được nhắc đi nhắc lại hoài. Ban đầu chúng ta đọc thì chúng ta thấy ngạc nhiên, hồi tại sao vĩ đại là phải hạ lòng làm nô lệ hay làm phục vụ người ta, không phải là phải ở trên cao rồi ra lệnh cho người khác để mà đến phục vụ mình sao? Nhưng mà Chúa dạy rất là rõ ràng, thưa các bạn xem cho chúng ta thấy điều này. Chúa Giêsu cũng nói cho chúng ta rõ ràng về cái phần Kinh Thánh này, và đó là cái điều mà Chúa Giêsu muốn chúng ta. Chúa Giêsu đang nói với chúng ta sáng hôm nay rằng chúng ta muốn đạt được sự vĩ đại trong bất cứ điều gì chúng ta làm. Làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, làm bạn, làm một người CEO, một người manager, một người phục vụ, một người công nhân, tất cả điều gì là không phải là cái vị trí, nhưng mà cái cách mình làm, cái cách mình sống và cái cách mình phục vụ người khác, thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng, thưa quý vị. Rồi tôi suy nghĩ điều này có nghĩa rằng là sao? Khi chúng ta bước vào nhà thờ, chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta để ý xung quanh, chúng ta để ý thấy có ai chúng ta có thể chạy lên đó. Hôm nay tôi có thể giúp cho anh gì không? À, anh có, nếu mình nhìn thấy một người nào mình biết được có một cái nhu cầu gì, anh trả lời, mình chia sẻ, mình nâng đỡ, có gì tôi cần cầu nguyện không, có gì tôi sẽ giúp được không, anh có khó khăn gì không? À, đó là ý của Chúa. Chúa Giêsu yêu là nói cho chúng ta thấy cái sự vĩ đại đó, là hôm nay tôi sẽ yêu thương người khác và tôi sẽ phục vụ người khác. Chúa Giêsu đã yêu tôi rồi, đó là sự vĩ đại, nhưng mà Chúa muốn tôi cũng yêu thương, khiêm nhường, hy sinh, phục vụ cho người khác. Thưa các bạn chị em, đó là điều mà Chúa muốn chúng ta, quý vị. Tại sao điều này lại là khó thực hiện đối với xã hội, hoặc là ngay cả trong một số người trong chúng ta, quý vị? Nhưng mà quý ông bạn, cho mời tôi trong chức vụ, năm nay là năm thứ 34 rồi, 34 năm trong chức vụ rồi, một vài hội thánh rồi, và nhiều con cái Chúa cũng như hồng Chúa trong phân đoàn thanh niên đi khắp mọi nơi. Thì thấy đó, tôi để ý nhất là trong hội thánh đó, Chúa cho có một số con cái Chúa ở ngoài xã hội đó, họ có cái địa vị rất là cao. Mà tôi đã từng chứng kiến những người này từ ở bên New Jersey, ở California, ngay cả trong hội thánh chúng ta ở đây, họ có cái địa vị rất là cao. Mà tôi nhìn cuộc đời của họ, tôi học hỏi luôn. Và tôi nhìn thấy rõ ràng tận mắt. Tại vì mục sư thường thường hay chạy ra nhà thờ, nhất là khi mà chúng tôi sống gần nhà thờ ở đây thì gần nhất nè. Ở Florida, ở dưới California, tôi chạy cũng phải mất hơn thêm 2 phút nữa, 3 phút nữa thôi, cũng gần thôi. Rồi ở New Jersey thì xa nhất, phải chạy đến nhà thờ là tới 30 phút rồi. Nhưng mà là Chúa cho tôi thỉnh thoảng nhìn thấy đến những cái người này, họ là manager, họ là director ở trong công xưởng của họ, mà cả hai vợ chồng clean up trong bathroom, dọn bathroom, lau sàn nhà. Ở hội thánh New Jersey, ở hội thánh Florida, ở hội thánh California, và chính trong hội thánh này, thưa các ông bà chị, đó là sự vĩ đại, thưa quý vị, đó là điều Chúa muốn chúng ta làm, thưa các ông bà chị em. Thế gian này muốn chúng ta là phải leo lên cao, phải ra lệnh, phải sai phá, sai người này sai người kia, nhưng mà đối với Chúa, Chúa nói rất là rõ ràng, ta đến không phải để cho người ta phục vụ, mà để con người phục vụ người ta. Và Chúa nói sao nữa, thưa quý vị? Chúa nói là con người đã đến không phải để người ta hầu việc xong, để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình cho nhiều người, không phải chỉ cho gia đình mình thôi, nhưng mà cho nhiều người, không phải cho chính mình thôi, thưa các bạn chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng, hôm nay tôi sẽ phục vụ ai khi tôi vô trong cái văn phòng tôi làm việc, hôm nay tôi mở mắt ra tôi sẽ phục vụ ai trong gia đình của tôi. Hay làm cha làm mẹ rồi chúng ta cứ lấy cái hoài nguyên phong này theo cái phong tục ấy, là cái sai tới sai luôn hay thế này thế kia nào, các bạn chị em, quý vị hiểu điều đó hết rồi. Nhưng mà hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta theo đuổi cái sự vĩ đại theo cách của Ngài. Nếu chúng ta muốn trở nên vĩ đại, Chúa Giêsu nói thì hãy là đầy tớ của ai đó, đặt mình dưới người khác, yêu thương người xung quanh như Chúa yêu chúng ta. Có phải khum xuống hay quỳ xuống để mà cột cái dây dài của đứa nhỏ nó đang bị xúc ra mà nó vô tình không để ý đến. Đó là cái điều tuyệt vời. Chúa muốn chúng ta thấy điều đó, quý vị. Phục những người sống trong nhà của chúng ta, phục vụ những người đang tham dự tại hội thánh của chúng ta, hoặc là ngay cả những người đồng nghiệp chúng ta trong công xưởng, thưa các ông bà anh chị em. Có ai đó trong đời sống chúng ta chắc chắn họ đang cần chúng ta để dành thời giờ để nghe họ trò chuyện. Có những người họ không biết có bạn bè, và họ muốn chút ra hết những cái gì gánh nặng trong cuộc đời của họ mà không có ai lắng nghe hết. Quý vị ông bà anh chị em và tôi biết điều đó, và Chúa muốn chúng ta dừng lại một giây phút nào đó để listen to them, listen to their stories and care, listen to their burdens. Hãy lắng nghe lời chia sẻ, lời tâm tình, lời chúc đổ ra cho họ, để rồi chúng ta sẽ nhìn thấy những con người đó, họ sẽ được sự chúc phước của Chúa qua đời sống của chúng ta. Amen. Đó là cái điều mà Chúa muốn, thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng, quý vị. Rồi cái câu chuyện cuối cùng, bữa nay chúng ta sẽ ngắn gọn thôi, bởi vì lời Chúa cũng rất là ngắn gọn này. Cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ các ông bà anh chị em, có một người là chủ tịch của một công ty hay là một cái tập đoàn rất là lớn. Anh ta là một người đàn ông gọi là quyền lực, là mỗi người tại là CEO mà, phải không? Mỗi người trong công ty đều ở dưới quyền anh ta cả. Là mỗi lần anh ta hỏi cái gì là mọi người phải trả lời, và là sai cái gì cũng được. Và công việc này với nhiều cái lợi ích nữa, bao nhiêu cái benefit, tiền lương cũng cao, rất là tốt đẹp, nhà sang trọng, rồi có một cái nhà sang trọng, chiếc xe hơi đắt tiền đó, anh chàng này đó, người này có nghĩa là những đặc biệt vô cùng luôn. Nhưng mà rồi ông quyết định một cái thực hiện một cái cách nó ngược lại với đời này trong cuộc sống của anh. Cho nên anh ta quyết định rằng là tôi không muốn làm chủ tịch nữa. Bây giờ nộp đơn cho công ty để xin làm một cái chức vụ nào thấp hơn. Đó, rồi cái công ty cũng đồng ý cho anh chỉ làm manager thôi. Thì anh phải ở dưới mấy cái người director, dưới cũng mười mấy hai chục người thôi. Rồi anh cũng làm, rồi nhưng mà cái benefit cũng không có. Cho nên anh phải bán cái nhà to bự với cái xe hơi đó. Đó, rồi cái anh đi mua một cái nhà nhỏ hơn để sống. Rồi cái anh thời gian, anh nói thôi, bây giờ anh muốn thấp hơn nữa. Anh chỉ làm một người supervisor thôi. Nhưng mà ở trên anh mười mấy hai chục người luôn, vẫn còn như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng cái anh nói thôi, bây giờ anh muốn làm trợ lý thôi. Trợ lý điều trong công xưởng thôi. Thì ở trên anh là tới 200 người sai khiến anh làm. Còn tiền lương của anh càng ngày càng giảm xuống theo cái quy định của công ty, thưa các ông và anh chị em. Nhưng mà rồi từ từ anh nói là thôi, bây giờ thử xuống thấp nữa coi. Cuối cùng anh chỉ là cái người đưa thư trong công ty thôi, nhận thư đưa thư hết. Tất cả mọi người trong công ty đều trên anh hết trơn. Ai sai cái gì đưa thư chỗ nào chạy tới chạy luôn, làm như vậy. Chúng ta thấy điều này có bao giờ xảy ra trong cuộc sống ở trên đời này không quý vị? Rất là ít, không có đâu. Có thể có lắm, cái câu chuyện này đã từng có. Này rất là hy hữu đó, thưa ông bà anh chị em, rất là hiếm có quý vị, phải không? Không có cái điều đó quý vị. Sự vĩ đại theo là phải lên đỉnh và phải sai người ta, phải sai khiến người ta. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta, mà chúng ta đã đọc Kinh Thánh đối đáp với lại cô Kiều Anh, tôi muốn đọc lại cái phần Kinh Thánh này từ câu 5 đến câu 11, là chúng ta cầu nguyện để kết thúc. Lời Chúa dạy, và sứ đồ Phaolô ông kinh nghiệm điều này. Sứ đồ Phaolô có mọi sự hết. Sứ đồ Phaolô là công dân của La Mã, là người Do Thái, ông là thầy tế lễ, học thức có, giàu có, địa vị có và sốt sắng có. Tất cả hầu như ai trong chúng ta trên đời này cũng muốn có một, không phải nói chọn, nhưng mà ít nhất là có một phần nào của sứ đồ Phaolô là cũng sung sướng đâu quý vị, phải không? Nhưng mà sứ đồ Phaolô khi đối diện với Chúa, gặp Chúa, biết Chúa là ai và ông được Chúa thăm viếng, và cuộc đời của ông chúng ta thấy thật là có thể nói là ông là cái người đúng là bắt chước Chúa đó. Cho nên ông dám mạnh miệng, ông mới nói hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa. Và đấy là điều mà sứ đồ Phaolô nói về Chúa ở đây. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.